Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 1.
Như có một số cư sĩ tại gia nói với chúng con rằng:
nghiệp chướng mà đến rồi thì mình sẽ không tiến bộ được và còn muốn thối lùi nữa.
Nhưng nếu đó là định nghiệp thì chúng con nên trả lời họ như thế nào? Chúng con có nên ép buộc họ tiếp tục tinh tấn không?
Nên xem tình hình lúc đó, tùy người cho thuốc, tùy theo chứng bệnh cho thuốc. Phiền não và bồ đề giống như nước và băng. Phiền não tức bồ đề. Có lúc mình bị đặt vào chỗ chết, nhưng rồi lại được sống sót. Gặp việc không thể nhẫn mà mình phải nhẫn. Chuyện khó qua cũng phải vượt qua thì mới đúng. Không cần phải tự chui đầu vào rọ, không có đường cùng đâu.
Chúng ta thường thảo luận về chỗ giống nhau và khác nhau của quả vị Bồ Tát và La Hán. Xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con biết rõ về chỗ khác biệt giữa quả vị Bồ Tát và La Hán.
La Hán, Bồ Tát đều là các danh từ. Chỉ có điều các ngài không giống như người thường. Bồ Tát muốn làm lợi cho người, còn La Hán chỉ lo tu trì cho mình. Đây là giai đoạn của sự tu hành. Phàm phu chúng ta không thể nào hiểu nổi cảnh giới của La Hán đâu. Quý vị cứ ở đó mà tính tới tính lui, tưởng tượng so đo cho lắm, chỉ lãng phí hết cả thời giờ.
Lúc tu hành thì tâm con muốn kháng cự lại, do đó mà tạo thành chướng ngại. Vậy con nên làm sao để đối trị nó?
Nếu có cọp tới muốn ăn thịt con, phải chăng con cũng muốn ăn thịt nó lại? Đó là kháng cự. Con có thể làm được như vậy không?
Con đã làm kẻ hung thủ hết 9 năm rồi. Con cảm thấy tội lỗi quá nặng nề, nhưng con này thật muốn tu hành. Vậy con nên làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng?
Tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối liền tiêu. Điều quan trọng nhất là con phải sanh tâm hổ thẹn và sám hối trước Đức Phật. Tội lỗi ví như băng tuyết, nhưng ánh nhật quang của Phật sẽ soi chiếu tan hết. Nếu tội không tiêu, ta sẽ cùng con xuống địa ngục.
Con đã tạo ra nhiều tội lỗi lớn lao đến thế, vậy con nên làm sao để sớm tiêu trừ hết đây?
Đảnh lễ trước bàn thờ Phật. Tội lỗi dù nhiều như cát sông Hằng cũng được tiêu trừ. Nhưng con cần phải hết lòng thành khẩn mà sám hối.
Khi tĩnh tọa, bỗng nhiên con bị hôn trầm, tay chân không động đậy. Như vậy thì con làm sao khắc phục được việc ngồi thiền?
Học ngồi thiền thì phải có thiện tri thức chỉ dạy, chứ không được tu luyện một cách mù mờ.
Chú Lăng Nghiêm có tác dụng hữu hiệu như thế nào?
Sẽ khai mở trí huệ. Cho nên bảo rằng, nếu chúng ta muốn cho Phật Pháp hưng thịnh, thì trước hãy nên học kinh Lăng Nghiêm. Và muốn đấu với Diêm Vương, thì trước nên trì chú Lăng Nghiêm.
Nếu lấy những bài hát thịnh hành để phổ nhạc cho pháp âm Phật giáo, vậy có đúng như pháp không? Và làm thế có khiến cho người ta phê bình này nọ không?
Nếu quý vị sợ có người phê bình, vậy tốt hơn quý vị đừng làm gì hết. Thử hỏi thiên hạ có chuyện tốt nào mà không bị người đời phê phán đâu. Nếu sợ bị phê bình thì đừng nên làm gì cả. Còn như không sợ người phê bình thì cứ việc hướng thẳng tới trước mà làm.
Nhưng có người phê bình rằng tại sao Phật giáo không tự sáng tác nhạc khúc của Phật giáo mà lại dùng âm nhạc của những bài hát thịnh hành?
Trong 84.000 pháp môn, mỗi mỗi pháp môn đều là số 1 cả.
Tại sao sư phụ không đi thăm viếng các quan tướng cao cấp trong chánh quyền?
Trong giới luật có nói rất rõ ràng, thăm viếng các quan chức chánh quyền không phải là chuyện của người xuất gia nên làm.
Thưa sư phụ, con biết rõ điều này là không đúng, nhưng lúc khởi vọng tưởng con cảm thấy buồn bã, muốn thối lùi. Con sợ rằng sẽ không đứng vững nữa.
Đây là do tâm ích kỷ của con tác quái. Giả như con không có tâm riêng tư mà tất cả đều vì pháp quên thân, vậy làm gì có cái ngã hay cảm thấy không chịu nổi. Con hãy mau quên hết mấy cái thứ cuồng vọng đó đi.
Cha mẹ con không tán thành việc con xuất gia, vì họ nghĩ rằng xuất gia không phải là điều tốt. Riêng con rất muốn đem Phật Pháp cảm hóa cha mẹ mình. Nhưng nếu con xuất gia sẽ rất dễ gây ác cảm với họ. Vì vậy xin sư phụ chỉ dạy con một phương pháp khiến họ từ từ tiếp nhận Phật giáo và học cách tọa thiền.
Được, muốn làm cho cha mẹ con không phản đối việc con xuất gia thì rất dễ thôi. Lúc trước ở Mã Lai có một vị xuất gia. Vị này thấy người xuất gia ở Vạn Phật Thành đều đắp y, nên thầy cũng muốn đắp y. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, sư phụ của thầy cũng không cho phép thầy đắp y. Lại còn nói rằng người xuất gia không cần thiết phải đắp y. Thầy bèn hỏi tôi nên làm sao. Tôi bảo, hỏi thử sư phụ thầy rằng nếu đắp y, con nhớ mình là người xuất gia nên không dám sanh tâm dâm dục. Nếu không đắp y, con cứ muốn đi tìm phái nữ, hỏi sư phụ của thầy, vậy thầy phải làm sao? Xem ổng có đồng ý cho thầy đắp y hay không? Thế là thầy trở về hỏi sư phụ. Ông sư phụ nghe thầy nói vậy, bèn không ngăn cản việc thầy đắp y nữa. Còn về vấn đề của con có thể nói với cha mẹ con rằng nếu con không xuất gia, con chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, nghiện ngập, giết người, đốt nhà. Việc gì con cũng dám làm cả. Nhưng nếu con xuất gia rồi, vì thọ giới cấm không sát và phóng sanh, nên tự nhiên con sẽ không dám làm những chuyện hắc ám như thế. Rồi hỏi cha mẹ con, vậy con nên làm sao? Xuất gia hay không nên xuất gia? Cái nào tốt cho con hơn?
Phật giáo Nam Tông ít tu pháp môn niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, chúng con nên tu pháp môn nào để sanh tâm tín ngưỡng?
Tín ngưỡng thì giống như năm thứ mùi vị. Các pháp môn của Phật cũng giống như các mùi vị, như chua, ngọt, đắng, cay và mặn. Quý vị không thể nói vị chua là số 1, cũng không thể cho vị ngọt là đệ nhất, hoặc vị đắng là tột bậc, vị cay là hơn hết, hay vị mặn là thượng hạng, bởi mỗi người đều có sở thích riêng biệt.
Một số người cho rằng chất thịt có đủ dinh dưỡng và bổ ích cho thân thể hơn. Xin hỏi theo cách nhìn của Hòa Thượng thì như thế nào?
Thật ra thịt không phải là thứ bổ dưỡng giúp cho thân thể khỏe mạnh. Vì hiện trên thế giới đã có rất nhiều người ăn thịt mắc phải bệnh ung thư rồi.
1. Phái tiểu thừa nói thân trung ấm sẽ đi đầu thai tức khắc. Nhưng sao kinh điển Đại Thừa lại cho rằng phải trải qua từ 7 ngày đến 49 ngày thì thân trung ấm mới đi đầu thai? 2. Con người từ đâu đến và tại sao lại có nhiều người quá vậy?
1. Thời gian cho thân trung ấm đi đầu thai cũng không nhất định. Có khi trải qua vài đại kiếp mà nó cũng chưa đầu thai. Có khi nó lập tức đi đầu thai liền. Đây đều không có sự nhất định nào cả. 2. Không phải con người chết rồi đều có thể được sanh trở lại làm người, mà có khi bị làm gà, làm chó, làm các loại súc sanh khác. Tất cả chúng sanh phân ra theo thai, noãn, thấp, hóa, và căn cứ vào tánh loại nghiệp báo mà thay phiên nhau chạy bên đông, bên tây. Cũng giống như con người bỗng nhiên đi nước Bỉ, rồi lại từ Bỉ đi Trung Quốc. Mọi chuyện đều không nhất định. Nhưng dù cho biết mấy chuyện đó cũng không nhất định là sẽ giúp ích cho sự tu hành của mình.
Ôi,
hình như quý ngài tu hành không giống với Phật Pháp ở Á Châu.
Pháp?
Thời đại mạt Pháp là Phật Pháp đã tới chỗ chót ngọn rồi. Nếu chúng ta không mau cấp cứu, sửa đổi tệ nạn trong giáo môn, thì mạch mạng Phật Pháp cũng sẽ bị đoạn tuyệt. Hiện ngay trước mắt, Phật giáo có rất nhiều việc cần phải sửa đổi cho tốt hơn.
Ôi,
tông chỉ của Phật giáo về việc hoằng pháp ở Hoa Kỳ là như thế nào?
Pháp?
Điều căn bản nhất là lục đại tông chỉ: không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Đây là 6 mặt kiến chiếu yêu ma, cũng là 6 cái chày giáng xuống bọn ma quái. Nếu chúng ta thường ghi khắc lục đại tông chỉ này, thì các thiên ma ngoại đạo, đồ giả hiệu gì, cũng không có chỗ ẩn trốn, mà phải hiển lộ nguyên hình thôi. Tông chỉ của chúng ta cốt tạo thêm phần chánh khí cho vũ trụ, phá trừ các sát khí xung thiên cùng các oán độc hiện đang tràn ngập khắp toàn cầu.
Ôi,
một số người cho rằng tin Phật hoặc xuất gia là trốn tránh thực tại. Xin hỏi có phải là vậy không?
Pháp.
Trong Lục Tổ Đằng Kinh nói: Phật Pháp tại thế gian, không rời thế gian giác. Nếu rời thế gian mà cầu Bồ Đề thì ví như tìm sừng thỏ. Phật Pháp cũng không tách rời hoặc đối nghịch với Pháp thế gian, mà là nhập thế, lại còn siêu thế. Tại trần nhưng xuất khỏi trần, ngay tướng nhưng lại rời khỏi tướng vậy.
Ôi,
sao gọi là phản bổn hoàn nguyên?
Pháp,
tức là tu hành chân thật, hồi phục lại thể động trinh thanh tịnh, luyện cái túi già thối này thành thân kim cang bất hoại. Mặc dù ngày trước mình đã từng làm tổn hại thân thể, nhưng nếu ta biết dừng chân trước vực thẳm và lập tức rút lui, rời xa bụi trần để hợp với tánh giác, thì đời này chúng ta cũng có cơ hội để phục hồi cái bản nhiên thanh tịnh của mình.
Ôi,
có số người nói rằng mình tin Phật nhưng không cần phải quy y Tam Bảo. Xin hỏi, nói vậy có đúng không?
Pháp.
Lấy chuyện đi học ra để nói, nếu chúng ta muốn lấy bằng tiểu học thì mình phải hoàn thành khóa tiểu học. Nếu muốn được bằng trung học thì chúng ta cũng phải học xong trung học. Giả sử như chúng ta muốn học đại học để lấy bằng cấp cử nhân, thạc sĩ hay bác sĩ, thì tự nhiên mình cũng phải học xong các lịch trình khóa học bắt buộc theo từng giai đoạn, rồi phải trải qua các kỳ thi cử hợp lệ, tức chúng ta mới được cấp văn bằng. Đạo lý quy y Tam Bảo cũng giống như vậy thôi.
Ôi,
làm sao phân biệt được thiện tri thức và ác tri thức?
Pháp.
Chuyện này đơn giản thôi. Trước tiên hãy xét xem người đó có tham tài, có háo sắc không. Nghĩa là chúng ta dựa vào hai điều này để làm tiêu chuẩn phán xét.
Ôi,
có một vị pháp sư cho rằng trong kinh điển có câu như thiện ngã văn, tức là tôi nghe như vậy, nên đổi thành như thiện ngã dịch, tức là tôi dịch như vậy. Con không biết là câu nào đúng.
Thật tình mà nói thì hai câu đó đều không đúng. Lúc kết tập kinh điển, tôn giả A Nan thêm vào câu "tôi nghe như vậy" để mở đầu bài kinh. Điều này chứng minh là ngài đích thân nghe Đức Phật giảng thuyết. Câu nói đó cũng đâu phải chính bản thân Đức Phật nói. Nếu như dùng câu "tôi dịch như vậy" thì quả là ngay cả ý nghĩa của chữ người ta cũng đã hiểu sai rồi. Ngài A Nan bất quá là vị sưu tập, chứ nào phải là người phiên dịch kinh điển đâu.
Ôi, có hy vọng gì chuyển biến cuộc chiến ở Trung Đông không? Nhân quả sẽ như thế nào?
Nếu ai nấy đều hiền lành, hòa nhã thì sẽ không có chiến tranh. Nhân quả của chiến tranh là bởi mọi người không hiền lành, hòa nhã.
Do Thái và ngọn lửa chiến tranh Trung Đông là oan gia nên giải, không nên kết. Nhưng rốt cuộc người ta làm sao để hóa giải các thứ ân oán đó?
Đó đều là do sự tích tụ từng chút mà thành. Lần này tôi đến Ba Lan, Âu Châu là nơi nước Đức đã giết chết không biết bao nhiêu người Do Thái mà kể trong trận Thế chiến thứ hai. Một phần mộ chôn mấy chục ngàn người bên trong, mấy chục ngàn người cùng chôn chung trong một ngôi mộ.
Trung Quốc và Đài Loan đã tách ra từ lâu, nhưng hiện nay rất nhiều người lo lắng về việc Đài Loan muốn độc lập, hoặc là Trung Cộng có thể sẽ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Chuyện này một khi xảy ra, tức là người Hoa sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng người Trung Quốc hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngài nhận thấy có phương pháp gì tốt hơn để giúp họ đạt thành nguyện vọng này không?
Nếu người người đều hiền lành, hòa thuận với nhau thì sự việc gì cũng giải quyết được, chứ đâu cần phải đấu tranh. Thật đơn giản thôi. Việc Đài Loan muốn độc lập, gọi là Đài Độc chi đó, lại còn là gì gì đi nữa, Âu cũng đều là muốn tranh quyền, muốn có quyền lực, địa vị, cho nên mới muốn Đài Loan độc lập.
Có một vấn đề là trong tương lai, Đại Lục, tức là Trung Quốc, sẽ thống nhất Đài Loan, hay Đài Loan sẽ thống nhất Đại Lục?
Việc này nên hỏi Đài Loan và Đại Lục. Người Đài Loan thì nói Đài Loan thống trị Đại Lục, nhưng người Đại Lục lại nói Đại Lục sẽ thống trị Đài Loan. Điều này cũng không phải là thống trị, mà là dùng phương pháp tốt hơn để quản lý thôi.
Nhưng ý kiến về chánh trị của họ không giống nhau thì sao?
Ý kiến chánh trị chính là người có đức sẽ được tài chức, người không đức thì bị mất ngôi vị.
Sư phụ có thể dự đoán chút đỉnh, thử coi đến bao giờ Phật giáo ở Hoa Kỳ mới phát dương rạng rỡ?
Hiện nay đã phát dương rạng rỡ rồi. Con đừng nên không biết đủ như thế. Bởi ở nơi có đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, mà bây giờ cũng đã có nhiều Phật tử, vậy đây không phải là đã phát dương rạng rỡ rồi sao?